Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị và cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần có hai chuyện có lẽ là được nói đến nhiều, đó là hai cái báo cáo về trình độ học vấn của học sinh ở Úc, tiểu học lẫn trung học. Phúc trình quốc tế của chương trình thẩm định học sinh quốc tế, gọi tắt là PISA, cái này 3 năm làm một lần, kết quả cho thấy là học sinh Úc hiện tụt hạng trong các môn toán, nè, khoa học và đọc chữ. Cái kết quả như vậy nó có làm anh ngạc nhiên không, thưa anh Lưu Dân?
Vâng, cái kết quả đó nó có thể làm mình buồn lòng một chút xíu, nhưng mà không có ngạc nhiên gì lắm, thưa anh Quốc Vinh cùng quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta nhớ rằng nước Úc từ lâu nay vẫn tự hào là một cái lucky country, là một cái đất nước may mắn. Và sau đó thì chúng ta cũng tự khoác cho mình một cái danh hiệu khác là smart country, tức là một cái đất nước thông minh. Mà khi mà nói đến một đất nước thông minh mà mình bị tụt hạng về cái trình độ giáo dục, hay là nói đúng hơn là cái bảng xếp hạng theo thứ tự trong số khoảng 49 nước được khảo sát đó, thì mình cũng buồn chứ, tại vì nhưng mà có lẽ là không có ngạc nhiên lắm, bởi vì thưa quý vị, trong cái cuộc cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh trên cái mặt giáo dục, thì là một cái cuộc cạnh tranh không ngừng. Và một khi mà mặc dù cái kết quả nó không phải là cái sự tụt hạng của Úc về mặt điểm số trong cái các cái kỳ thi đó, nhưng mà tụt về cái thứ hạng được xếp sắp xếp, vì có một số nước lâu nay hoặc ngang hàng hoặc là ở dưới nước Úc bây giờ đã qua mặt mình.
Thưa quý vị, có hơn nửa triệu học sinh 15 tuổi thuộc 72 quốc gia khác nhau tham dự trong các cuộc kiểm tra của PISA. PISA là một cái chương trình thẩm định học sinh quốc tế trực thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD. Thì thưa anh, chúng ta có biết được là kiểm tra bao nhiêu ngàn học sinh ở Úc không?
Vâng, ở Úc thì có khoảng 14.000 học sinh trung học tham dự cái cuộc kiểm tra này. Và như Quốc Vinh vừa cho biết là có khoảng nửa triệu học sinh ở trong các số 72 quốc gia tham dự. Trong đó có nhiều cái quốc gia thuộc cái Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, mình gọi tắt là OECD. OECD là một cái tổ chức mà nó bao gồm những cái cường quốc kinh tế ở hạng trung và hạng cao. Và do đó Úc là một trong những cái quốc gia này. Nhưng mà trong cái kỳ thi này nó bao gồm cả một số các cái nước không thuộc cái tổ chức này nữa, chứ không phải chỉ là các nước nhà giàu. Nói chung, trong số đó chúng ta cũng thấy có cái sự tham gia của Việt Nam nữa chẳng hạn. Thì thưa quý vị, đây là một cái cuộc kiểm tra nó có tính cách toàn diện và định kỳ. Nó đã thực hiện được 20 năm nay rồi. Và trong những cái năm trước thì Úc vẫn được xếp hạng như là một trong những cái quốc gia có cái trình độ toán học, khoa học và đọc chữ khá cao. Bây giờ thì cái điểm số của các cái học sinh Úc được khảo sát trong cái cuộc mới nhất là vẫn đạt được cái điểm số đó. Tuy nhiên về thứ hạng nó có phần tụt lại như chúng tôi vừa trình bày, là vì các cái nước khác, đặc biệt là các cái nước ở vùng Á Châu, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và đặc biệt như là Singapore, đã có những cái đột phá hay là đó có những bước nhảy vọt rất là nhanh chóng về cái mặt giáo dục, đặc biệt là ở các cái môn gọi là những cái môn có tính cách truyền thống hay là có những cái môn có tính cách giáo khoa về mặt sư phạm ở các nước này. Đó là những cái môn như là về ngôn ngữ, như là về toán học, vật lý, hóa học, sinh học, vâng vâng. Nói ba cái đó gom chung một cái title, một cái lĩnh vực là khoa học. Thì đây là những cái nước mà họ có những cái vốn đầu tư vào nền giáo dục rất là cao, có những cái điều kiện hoặc là có những cái thúc đẩy mạnh mẽ trong cái vấn đề giáo dục, vì họ coi giáo dục như là một cái vũ khí sống chết để có thể tồn tại được, có thể phát triển được trong một cái thời đại cạnh tranh toàn cầu.
Thật sự ra thì thưa anh, thật sự ra thì thưa quý vị, nước Úc đứng trên mức trung bình trong các nước trong khối OECD. Thế nhưng mà ở hạng 10 về khoa học, hạng 12 về đọc chữ và hạng 20 về môn toán, Úc rất tiếc bị những nước như Phần Lan qua mặt trong cả ba lĩnh vực, thậm chí còn đi sau Việt Nam về mặt khoa học nữa và sau Slovenia về toán. Nhưng mà nói chung á, thì các nước Á Châu tiếp tục chế ngự cái danh sách xếp hạng này với Singapore là nước đầu. Thì điều đó nó nói lên cái gì thưa anh?
Điều đó nó có nói lên hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là phương cách giáo dục và cái chuyện thứ hai là phương tiện giáo dục. Chúng ta nói về phương tiện giáo dục trước, và đây cũng là một cái điểm yếu của nước Úc. Đó là các cái nước đang phát triển hoặc là ở cái dạng cường quốc trung bình, họ có những cái phần đầu tư của ngân sách vào cái lĩnh vực rất là lớn. Thậm chí như Singapore chẳng hạn, cái mức độ đầu tư của họ là chiếm đến từ 10 đến 12% của ngân sách quốc gia. Và thưa quý vị, không phải ngân sách quốc gia không phải là chỉ về đơn thuần về quốc phòng, về ngoại giao, về kinh tế, về giáo dục v.v. và họ có một cái trăm, cả trăm chuyện để làm. Nhưng mà nó chỉ riêng cái lĩnh vực giáo dục không mà đã ngoạm vào cái ngân sách quốc gia một cái phần trăm lớn như vậy đó. Điều đó chứng tỏ rằng là các nhà lãnh đạo của những nước này đã chú trọng đến cái vấn đề giáo dục đến bao nhiêu. Trong khi đó, nếu còn có một cái cơ hội hoặc là có một thời gian phần về sau, có thể tôi sẽ trình bày thêm tại sao cái ngân sách dành cho giáo dục của nước Úc nó có nhiều cái khó khăn, nhiều cái phức tạp, và thậm chí là hàng năm các bộ trưởng giáo dục đều phải cãi nhau để dành cái phần cho mình, và tại sao nó có những cái sự không có thống nhất vào cái chương trình hoặc là phương cách hoặc là cái việc thu nhận giáo sinh sư phạm vân vân. Thì nó có nhiều cái yếu tố khá phức tạp mà bây giờ mình có thể nói một cách tóm gọn lại đó. Sở dĩ các nước, đặc biệt là các nước ở Á Châu đang có những cái bước tiến nhảy vọt như vậy vì họ ý thức được là cái giáo dục là cái sống chết của cái tương lai của đất nước họ.
Có lẽ Úc thì chắc cũng nhìn thấy điều đó chứ không phải là không. Chẳng hạn như bản phúc trình có nêu bật một điểm là Singapore sở dĩ họ hơn hẳn các nước khác là bởi vì họ đầu tư nhiều vào trong việc đào tạo giáo viên. Trước cái phúc trình của PISA, có một cái phúc trình khác nghiên cứu về khuynh hướng giảng dạy và học tập môn toán và khoa học quốc tế, mà gọi tắt là TIMSS, cho thấy là Úc không có cái tiến bộ nào đáng kể trong vòng 20 năm qua. Thì như anh nói, Singapore là một trong những nước mà họ có thể nhìn thấy được cái tầm quan trọng của giáo dục, cho nên là có những cái đầu tư phù hợp cho cái lĩnh vực đó, đặc biệt là trong cái chuyện mà đào tạo cái đội ngũ giáo viên. Nhưng mà thưa anh, Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham phát biểu về cái kết quả của hai cái phúc trình này thì nói rằng là trong thời gian qua, chính phủ đã bỏ ra rất là nhiều, cho nên là tăng tài trợ cho các trường học không phải là câu trả lời ở đây.
Vâng, dĩ nhiên tăng tài trợ chỉ là một cái yếu tố mà thôi, chứ không phải là một cái giải pháp toàn vẹn cho toàn bộ cái vấn đề giáo dục, thưa quý vị. Vả lại, cái hoàn cảnh của từng nước nó có khác nhau. Thí dụ như ở Singapore chẳng hạn, vỏn vẹn chỉ có 5 triệu dân thôi và có một cái GDP rất là lớn. Và vì vậy cái chi tiêu hoặc là cái đầu tư đổ đồng cho mỗi một đầu người về mặt giáo dục cũng lớn theo, và do đó họ có cái điều kiện phát triển hơn. Úc là một cái nước có cái dân số trung bình kém, tức là không phải là một cái nước có một cái mức độ dân số mà có thể nói là ở hạng trung bình ở ngoại quốc, chỉ xuống thấp hơn một hạng trung bình một chút xíu thôi, với vỏn vẹn 24 triệu dân. Nhưng mà chúng ta lại có một cái nguồn lực rất là dồi dào về mặt tài chính, về mặt nhân lực, về những cái điều kiện về xã hội vân vân. Nhưng mà ngược lại, một số các quốc gia khác, thí dụ như Nhật Bản và Việt Nam chẳng hạn, thì cái dân số tròm trèm từ 90 đến khoảng 100 triệu dân, họ còn có những cái vấn đề khác nữa chứ không phải giáo dục. Nhưng mà tại sao và họ lại vẫn hơn cái nước Úc, hay là đã qua mặt trong nước trong vòng 20 năm nay? Thì phân tích về những cái nguyên nhân yếu kém của nền giáo dục Úc thì người ta có thể đưa ra nhiều cái lý do khác nhau, trong đó vấn đề tài chính chỉ là một mà thôi. Thì chúng ta cũng biết là ở nước Úc chúng ta có 6 tiểu bang chẳng hạn. Về mặt hành chính thì cái hệ thống lãnh đạo về mặt giáo dục nó không có thống nhất với nhau. Thí dụ như là tôi chỉ đưa ra đơn cử một vài cái ví dụ. Thí dụ như là các cái chương trình học ở trung học nó cũng khác nhau. Tại vì mỗi một cái hệ thống văn bằng tốt nghiệp tú tài, tôi đưa ra một thí dụ như vậy, cũng khác nhau. Ở Úc, ở New South Wales chúng ta gọi là HSC, ở Victoria gọi là VCE vân vân. Mặc dù về căn bản các cái môn khoa học vẫn là như nhau, bởi vì ở đâu cũng vậy, toán học thì 2 với 2, 2 cộng 2 vẫn là 4, hoặc là về hóa học là H2O vẫn là nước, như vân vân. Nhưng mà có những cái môn học khác, hoặc là nó không được dạy ở tiểu bang này mà lại có ở tiểu bang kia, hoặc là nó cái nội dung của nó không có nhất quán với nhau, vì tùy theo cái chính sách giáo dục của từng tiểu bang, hoặc là tùy theo cái ý thích hay là cái khuynh hướng của cái sự phát triển của từng địa phương mà nó có những cái khác nhau. Điều này nó có nó có những cái lợi điểm, nó có những ưu điểm rất là lớn. Nhưng mà nếu mà đem ra để đi thi ở trong một cái kỳ thi quốc tế gồm 72 nước hay là 45 nước vân vân như vậy đó, thì rõ ràng những cái môn học nó có tính cách từ chương, nó có tính cách khoa bảng như là khoa học hoặc là toán học chẳng hạn, thì đó cũng là một cái phần nó giải thích tại sao học sinh Úc nó không có được, không có tiến nhiều hơn về trong những cái lĩnh vực này, bởi vì tùy theo cái quan niệm giáo dục.
Thế còn yếu tố thầy cô giáo thì như thế nào thưa anh? Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng biết yếu tố quan trọng giúp cho học sinh học có kết quả là thầy cô giáo. Thì anh nhận xét như thế nào về cái chuyện đào tạo giáo viên ở tại Úc? Tôi lấy thí dụ như giờ ở một số nước, trong đó có Việt Nam, thì có giáo sư, có giáo viên chuyên toán chẳng hạn. Ở Úc làm gì có giáo viên chuyên toán đúng không ạ?
Rõ ràng là như vậy. Cái châm ngôn của cái giáo dục tức là muốn thầy dạy giỏi thì phải dạy thầy trước. Đó là cái nhiều người vẫn và cho rằng đó là một cái nguyên lý giáo dục để có thể mà giúp cho cái sự phát triển của các thế hệ học sinh về sau.
Nhưng mà cái phần này, vô lý là cái điểm ATA, tức là điểm xét để vào đại học của cái ngành giáo dục sư phạm đó, thì không cần phải cao lắm cũng có thể vô được rồi.
Vâng, đây là một cái điểm mà có thể nói là mấu chốt trong cái việc mà đào tạo những cái nhân tuyển hoặc là những cái giáo sinh xuất sắc cho các cái thế hệ tương lai. Thưa quý vị, ở Úc chúng ta vẫn có những cái khuynh hướng chạy theo cái thị trường nhân dụng, và cái thị trường nhân dụng nào hoặc là những cái ngành nghề nào có một cái khả năng tìm ra cái một cái lợi tức cao hoặc là có nhiều cái khả năng có thể kiếm việc được ngay sau khi ra trường đó, là những cái ngành đó được yêu chuộng. Tôi đơn cử một vài thí dụ, tuy là nó có tính cách hơi bao quát một chút xíu, nhưng mà thường chúng ta hay thấy đó là những cái ngành như là bác sĩ, như là dược sĩ, như là luật sư, như là kế toán vân vân, thì đó là những cái ngành có thể nói là khá phổ thông và luôn luôn hay là ít có nhiều cái cơ hội được việc làm với một cái mức lương, với một cái mức lợi tức cao so với giáo viên vân vân. Cô Vinh vừa nêu lên một cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có cái tầm mức quan trọng và trong cái việc đào tạo các thế hệ tương lai, đó là giáo sinh sư phạm. Thưa quý vị, giáo sinh sư phạm thường thường người ta ở Việt Nam xưa nó cũng có cái quan niệm này là gọi là nhất y nhì dược tạm được là bách khoa, không có kể cái ngành sư phạm ở trong này, và hình như cái điều nó cũng đang áp dụng ở châu Úc. Một người nếu mà không có đạt được một cái điểm ATA cao để được vào những cái khoa mà mình muốn, hoặc là để có thể trở thành những cái bác sĩ, luật sư vân vân đó, thì có lẽ là cái ngành sư phạm là cái ngành mà
lựa chọn sau cùng thôi.
Cái lựa chọn sau cùng cho họ, chứ không phải họ đi vào cái nghề sư phạm với một cái sự đam mê hoặc là một cái tinh thần đó là tận hiến cho cái tương lai của các cái thế hệ sau. Và do đó từ cái gọi là đầu vào này, từ cái sự tuyển dụng này, thì vốn nó đã là một cái sự, nó phần nào hoặc là nó có tính cách miễn cưỡng hoặc là nó hạ giá trị của cái ngành sư phạm, thì dĩ nhiên khi mà họ tốt nghiệp thì cái người ta không có mong đợi gì một cái giáo viên có một cái khả năng xuất sắc hoặc là một cái tinh thần phục vụ cao hoặc là có những cái phương pháp giảng dạy sáng tạo để mà có thể kích thích các cái học sinh của mình. Nó còn có một cái quan điểm khác nữa, đó là cái sự học thuộc lòng hoặc là học gạo so với cái sự học có tính cách là sáng tạo hoặc là kích động các cái học sinh của mình đặt câu hỏi, đặt vấn đề để mà giáo viên giải thích vân vân, thì đây là hai cái phương cách giáo dục mà đang có những cái sự tranh luận với nhau khá gay gắt là cái nào nó sẽ có hiệu quả hơn cái nào. Ở Úc thì chúng ta khuyến khích cái sự sáng tạo, cái sự tìm hiểu, học hỏi của chủ động là của học sinh, thay vì cho họ những cái bài vở bắt về nhà tụng thuộc lòng rồi mai trả bài hoàn toàn y như vậy. Bởi vì họ quan niệm là những cái đó nó đã có sẵn ở trong Internet, ở trong máy tính, ở trên vân vân. Thì những cái công thức toán học phức tạp hoặc là những cái lời giải về những cái bài toán mẫu vân vân là nó đều có trong đó hết, và không phải học sinh không phải tốn thời giờ nhiều vào trường đó, họ có thể dồn cái thời giờ của mình cho những cái môn học mà nó không có mang cái tính cách truyền thống khác, nhưng mà nó lại có những cái lợi ích trong cái đời sống thực tế hơn cho học sinh.
Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ là một trong những yếu tố khiến các học sinh khi làm cái bài kiểm tra của PISA hay là của Teams thì không có làm tốt được là bởi vì là không có học gạo, cho nên là làm bài kiểm tra không thể nào có điểm cao được hết. Có thể đó là một lý do, nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây là gì? Bộ Giáo dục cũng đang nhìn nhận rằng là thiếu những giáo viên giỏi về toán, về khoa học. Bây giờ đào tạo cái lực lượng giáo viên mà có đầy đủ khả năng như anh vừa mới nói thì mất rất nhiều thời gian. Cho nên để chữa cháy trước mắt thì ông Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham tỏ dấu hiệu là chính phủ sẵn sàng cứu xét đến cái việc tuyển những giáo viên giỏi, giáo viên chuyên toán, chuyên khoa học từ nước ngoài. Anh thấy cái giải pháp này như thế nào?
Cái giải pháp này nó là hậu quả của một vấn đề đã xảy ra, và cái điều này nó không có cái gì mới mẻ cả, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị. Từ lâu nay ở các cái nước ngoài đã có những cái giáo sư chuyên hoặc là những cái trường tuyển vân vân, và ở Úc cũng vậy, chúng ta có những cái selective schools, có những cái lớp opportunity class vân vân để dành cho những cái học sinh nào nó có những cái khả năng hoặc những cái thiên khiếu chuyên môn và những cái môn học của họ. Nhưng mà dường như cái sự mở rộng của các cái trường selective school hoặc là opportunity class này nó không đủ đáp ứng cho cái nhu cầu của học sinh ở trong nước. Chúng ta thấy hàng năm con em của chúng ta mới học lớp 8 hoặc lớp 10 hoặc là thậm chí ngay cả các bậc trung học hoặc là sắp sửa thi tú tài vân vân đều cố gắng để được lọt vào những cái trường này, nhưng mà cơ hội của nó không nhiều, và có lẽ là do cái lực lượng giảng dạy nó không có đủ. Vì vậy cho nên nó đã hạn chế cái tiềm năng của rất là nhiều cái học sinh mà có cái triển vọng đi xa và có thể là đạt được đến cái kết quả cao như vậy. Tôi nghĩ là đề nghị của ông Tổng trưởng Giáo dục Birmingham cũng là một cái tiếng chuông để thức tỉnh cho nước Úc rằng là cái giáo dục của quý vị đang khựng lại, đang dậm chân tại chỗ và cần phải có một cái viên pháo, có một cái ngòi nổ để thúc đẩy nó tiến tới. Và có lẽ là cái biện pháp tiến tới này hy vọng rằng trong vòng 10 năm sau hoặc là 15 năm sau chúng ta sẽ thấy có kết quả.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều. Xin hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.